chắc cái thanh văn lắm. Tại vì cái thanh văn nó hấp dẫn lắm, mà cái người tu là ưa lắm. Người tu mà dính vô đó là kéo không ra.
Thầy ra muốn đi theo Bồ Tát Đạo nó đã khó rồi, mà nó lại bị trên cái chặng đường nó có một cái quyến rũ rất mạnh. Thành ra làm sao đi được nếu mà không vượt qua được cái quyến rũ đâu. Thành ra Bồ Tát là phải có cái tâm mà không có thích thanh văn viên giác. Thì chính như vậy cho chúng ta thấy là khi mà đã bắt đầu quen thuộc thì chúng ta bắt đầu trở lại thực hành. Chúng ta bắt đầu thực hành, các từ thiện, các này nó, các điều tốt, các từ bi, các cái oai nghi gì để giết độ, để giết chúng sinh này nó, chúng ta bắt đầu trở lại như vậy.
Cứ khi nào mà bắt đầu chúng ta thấy phiền não gì thì chúng ta lại dùng cái tính thông để giết cái phiền não đó, để giết cái bản ngã nó xuống, thì tự nhiên cái tâm nó lại bình đẳng trở lại, nó bình lặng trở lại. Và tự nhiên cái tâm nguyện bồ đề của mình á, nó lại tươi trở lại, nó lại mạnh mẽ trở lại. Chứ không thôi là bắt đầu nó nhàm chán. Nó nhàm chán rồi là bắt đầu nó nói như con két này thôi, chứ nó không còn một cái cảm ứng mạnh gì trong đó hết. Và nó không có còn thực hành một cái gì đúng nghĩa nữa. Thành ra cái bát nhã nó có cái công năng như thế. Thì khi mà chúng ta chưa có chứng được, thì sau này mà chứng được bát nhã rồi thì nó lại còn khác nữa. Thì nó mới có thể vào đến cái chỗ là chúng ta có thể nói là không cần phải đối trị cái phiền não nữa, mà bắt đầu thấy là ngay cái phiền não nó cũng là không. Tất cả các pháp nó tự nhiên nó hiển hiện như vậy, nó chỉ là hiển hiện ra cái lý không thôi, cái chân lý không nó thôi. Lúc đó thì chúng ta sẽ thấy bắt đầu tự tại ghê lắm trong tất cả các hành. Thành ra Bồ Tát lúc đầu thực hành nó là phải giữ cái đều đặn của cái tâm nguyện đại bi của mình. Thì Bồ Tát lúc đó nó có thể nói là chúng ta thấy là lúc nào cũng tươi tắn, lúc nào cũng dễ chịu, cũng gọi là ái ngữ, lợi hành, đồng sự gì đó. Lúc nào cũng có cái vẻ từ bi như vậy, mà muốn được như vậy phải dùng bát nhã vậy. Chứ thì nó mới tự nhiên, nó mới tự động tự nhiên nó xuất phát, mà nó mới là một cái hoạt động tự nhiên công đức của mình. Còn nếu mà chúng ta mà, chứ không phải là mình cứ dùng cái gọi là cái hình dáng, cái oai nghi bên ngoài rồi mình cứ làm theo đúng như vậy đó mà nó được. Cái đó thì nó chỉ là một cái hình tướng bên ngoài mà thôi. Mà cái con đường đó không bao giờ mà nó ảnh hưởng gì đến cái nội tâm bên trong hết. Rồi mình chỉ dùng cái hình tướng bên ngoài để mà mình xây dựng một cái tôi của mình, nó có nghĩa là từ bi hay là hiền lành đối với người xung quanh thôi. Còn cái nội tâm của mình không bao giờ mà nó đụng chạm gì đến hết. Nhưng mà mình muốn rằng cái bên ngoài, bên trong của mình nó tương ứng với nhau một cách tự nhiên thì mình phải có một cái tập luyện như vậy. Tức là mình xuất phát các hành động của mình từ cái sơ tâm bồ đề của mình, nhưng mình dùng cái bát nhã, cái tính không ấy, để mình trị đi cái phiền não của ngã, để làm cho cái sơ tâm nó luôn luôn nó tươi, luôn luôn nó trẻ, luôn luôn nó mới. Thì tự nhiên lúc nào con người mình vậy, cũng như mình lúc mà mình mới vào giới tràng, mình thọ giới xong ra mình đâu có la chửi ai. Mà nếu lúc nào cái tâm mà tâm thọ giới được của mình nó cũng hiện tiền, nó cũng mới mẻ hết á, thì tự nhiên cái an lạc nó của mình nó diễn tiến một cách tự nhiên. Nhưng mà mình dùng cách để mình giữ cái bên trong mà nó được cái bên ngoài, cái đó thì nó trúng. Chứ không phải là mình cứ dựa vào cái bên ngoài là nó xong. Đấy, nhớ vậy. Rồi sau một thời gian này nọ gì nữa thì chúng ta mới, nếu mà những cái vị Bồ Tát mà bắt đầu thâm nhập vào bát nhã rồi thì các vị Bồ Tát đó khỏi cần tươi tắn gì hết. Muốn nóng đầy là nóng đầy, muốn nhăn nhó là nhăn nhó, muốn la là la, muốn cười là cười, mà thật sự vẫn là Bồ Đề Tâm như thường. Thì đó là đến mức thâm nhập bát nhã tự tại. Nhưng mà lúc đầu tiên thì chúng ta phải tập như vậy. Giờ chúng ta tùy nhân duyên thôi, tìm không ra cái đoạn đó thì thôi. Vâng, thì chúng ta còn một thời nữa. Thì thời nữa thì tại tìm cái đoạn tu tập cho các Bồ Tát không ra. Lát nữa tìm thì chiều nay chúng ta nói về cái thời đó. Hiện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đây là cái đoạn mà nói về vua Dũng Quận hỏi Đức Phật Vô Lượng Huân Bửu Cầm Tịnh Vương. Thì buổi trước mình nghe đó, đây tức là vị vua mà có 1000 vị thì thái tử mà là trở thành 1000 vị Phật trong thời hiện tại này, tức là thời hiển kiếp này. Thì Đức Phật nói như sau: này Đại Vương, muốn học Đại Thừa mà chẳng trái với Thánh Đạo thì phải thật hành 4 điều. Một là hết lòng tin Tam Bảo, phụng thờ các bậc hiền thánh, những điều chẳng nên làm phải tránh xa. Hai là chí tâm nghe kinh pháp, nghe rồi thọ trì. Ba là bỏ tánh kiêu căng ngạo mạn, nhất tâm cung kính các bậc hiền thánh. Bốn là tinh tấn nhiếp thân khẩu ý, thật hành hạnh lành. Nếu Đại Vương thuận theo 4 điều trên thời có thể tu học Đại Thừa mà chẳng trái với Thánh Đạo. Thì đây là 4 điều mà Đức Phật Vô Lượng Huân Bửu Cầm Tịnh Vương hay còn gọi là Đức Phật Công Huân Bảo Cầm Tịnh Vương nữa. Thì Đức Phật này dạy cho vua Dũng Quận, mà chúng ta thấy ngay đây là vị vua tại gia, mà tại gia một cách đúng nghĩa nhất là vừa làm vua nữa, là cái lý tưởng của đời sống. Thì dĩ nhiên là ở một địa vị bậc vua như vậy, nên chúng ta thấy là muốn học Đại Thừa thì Đức Phật dạy cho 4 điều như vậy. 4 điều đó thì thực ra nó cũng áp dụng cho bất cứ người nào trong chúng ta được. 4 điều này rất căn bản. Thứ nhất là hết lòng tin Tam Bảo, phụng thờ các bậc hiền thánh. Thì hiền thánh ở đây dĩ nhiên là vào cái thời có Phật thì hiền thánh đó tức là các bậc chứng quả, chứng tứ quả đó, là đệ tử Phật, những bậc xuất gia mà chứng tứ quả, những bậc mà đang còn sẽ tiến đến con đường chứng quả gọi là hiền, chứng đổi kêu là thánh. Những điều chẳng nên làm phải tránh xa, thì đây là nó thuộc về tổng quát nói chung những điều thiện ác của thế gian. Những điều thiện thì nên làm, những điều ác là những điều chẳng nên làm thì phải tránh xa. Hai là chí tâm nghe kinh pháp, nghe rồi thọ trì. Đây là điều phải nghe pháp, thành ra muốn hành Đại Thừa thì phải nghe pháp, thì chí tâm lắng nghe. Mà dĩ nhiên chúng ta cũng biết là khi đây là mình muốn hành, tức là mình muốn học để hành, mình học để mà mình thực hành. Thế cho nên chúng ta đừng có hiểu cái nghĩa đạo pháp nó theo cái nghĩa mà tốt xấu của thế gian, mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa đạo pháp như là một môn học kỹ thuật vậy. Khi mình muốn học sửa máy xe, khi mình muốn học bất cứ một nghề kỹ thuật nào đó, thì mình phải học biết để mà làm. Chứ mình không có bảo là sửa như vậy thì sao thấy nó mạnh tay quá, không được tốt. Sửa như vậy cho nó nhẹ tay, sửa như vậy sợ nó cứng cái tay ra, mình không có được nói như vậy. Nên nó không thuộc cái lĩnh vực mà như vậy. À, nó thuộc cái lĩnh vực là cái kỹ thuật, mình học hiểu, mình thực hành. Thực ra cái thiện ở trong đạo nó thuộc kỹ thuật. Thành ra mình không có lấy cái khái niệm thiện tốt ở thế gian này nó để mình đặt vấn đề. Chẳng hạn như vậy, tức là mình muốn trở thành vị Bồ Tát, mình muốn phát triển cái tâm Bồ Tát, mình phát triển cái năng lực Bồ Tát, thì mình phải thực hành, phải học và thực hành các cái pháp của Bồ Tát như vậy. Ví dụ là bố thí thì mình phải học như thế nào, bố thí như thế nào, như vậy mình học. Chứ mình nghĩ là sao không bố thí như vậy thì cho nó có vẻ như là nó hay hơn, nó đẹp hơn, thì nó không thuộc lĩnh vực hay đẹp tốt xấu, nó thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Thành ra phải lắng nghe kinh pháp và nghe rồi thọ trì, thế nên khi mình nghe là để mình học hỏi như vậy. Ví dụ khi mình muốn là một vị Bồ Tát thì ví dụ mà mình hãy lạy Phật, thì mình đúng vậy mình lạy, nhưng mà sao không lạy thêm trời đất thánh thần một nữa cho nó đầy đủ, cho nó bình đẳng hơn. Không phải là cái chuyện mà bình đẳng không bình đẳng, nó là một cái kỹ thuật. Mình muốn phát triển cái tâm Bồ Tát hay không thì mình đảnh lễ Phật. Như vậy trí tâm nghe kinh pháp, nghe rồi thì thọ trì, tức là thọ nhận cái pháp đó và trì giữ cái pháp đó. Thì cái chữ trì ở đây nó có nghĩa là thực hành, nhưng mà nó có thể nói là nó có hai cái: một là thực hành là đem ra áp dụng, hai là thực hành là không quên. Thì thực ra cái phương diện hành trì, hai cái chữ nó đi như vậy, nó có nghĩa vậy. Thì ví dụ bây giờ bảo mình từ bi, thì mình thọ nhận cái pháp từ bi, mình trì cái pháp từ bi, nghĩa là mình phải nhớ, bao giờ mình cũng nhớ mình phải từ bi, mình phải từ bi, nó nhớ như vậy. Thế xảy ra chuyện gì mà mình phải từ bi, cái đó nó là trì. Nó có nghĩa là đem ra áp dụng nữa, tức là mình phải từ bi thì đâu, cái gì từ bi thì trước tiên từ bi thì nó có cái gì để thể hiện cái từ bi ra, để mình áp dụng vào trong cái hoạt động, trong đời sống, ví dụ cái bố thí, ví dụ cái nhường nhịn, ví dụ chẳng hạn vậy. Đấy. Nhưng mà thực ra là mình phải đi từ cái trì mà ra cái hành. Đấy. Tức là cái mình phải làm sao mình trì giữ cái niệm từ bi ở trong mình ấy. Chứ mình đừng có cứ làm, mình cứ đừng có dựa vào cái hoạt động mà mình cứ làm cho nó thành quen như vậy thôi. Mà thực ra ở trong cái tâm niệm mình nó không có niệm về cái từ bi. Nhưng mà mình cứ quen, mình cứ đi bố thí chẳng hạn, mình đi bố thí rồi tâm mình không bao giờ nó nhắc nhở, tâm mình không bao giờ nó nghĩ đến cái pháp từ bi, tâm mình không bao giờ mà nó trụ vào cái pháp từ bi nó vậy hết. Nhưng mà mình cứ ỷ vào cái mình làm rồi á, mình cứ ỷ vô có cái làm như vậy, tức là mình cho nó xong rồi. Người đời mình thì lại hay có cái gọi là làm là trên hết. Nhiều khi mà nó chỉ nghe anh nó nói miệng thì không thấy làm gì hết. Thì thực sự ra khi mà vào con đường đạo thì cái làm đó là tạo một cái nhân cho nó có một cái công đức, có một cái kết quả công đức ở kiếp sau. Nhưng mà còn cái mà tu về cái đúng nghĩa là tu về tinh thần á, thì nó phải tôi luyện ở trong cái tâm của mình á, nó phải chuyển hướng cái tâm, nó phải nó có nó bắt buộc nó phải có cái ép cái tâm chuyển hướng đi bằng cái niệm, bằng cái nhắc nhở đó. Mà phải bao giờ mà tự nhiên cái tâm mình nó hướng về cái hướng đó một cách suông thuận rồi đó, thì tự nhiên lúc bây giờ mình có trong suốt 24 tiếng đồng hồ mà mình bố thí chừng 1 phút, còn lại bằng đó thời gian đó, nó vẫn thuộc về đại bi như thường, khi mà cái tâm mình nó chuyển hướng rồi. Nhưng mà thông thường người đời mình không có hiểu cái vấn đề gọi là tu tâm, mình tạm dùng chữ là tu trì cái trì ở trong tâm, là niệm ở trong tâm như vậy đó. Rồi thành ra mình cũng nhìn theo cái thế gian mà mình cứ thấy thực hành thôi, thành ra nó đổ xô, nó dồn cái năng lực vào cái chỗ thực hành thôi. Bởi vậy cho nên mình hay hỏi là phải làm sao, mình cứ hỏi phải làm sao, tức là mình muốn có một cái khuôn nào đó để tay chân của mình nó làm theo đó, mình có những cái sự vật từ bên ngoài đó mình đem ra mình làm như vậy, thì mình nghĩ đó là cái pháp từ bi. Nhưng mà nó cần thiết vô cùng là cái tâm từ bi các hạn. Cái tâm này phải là tâm bố thí các hạn, phải là tâm từ bi các hạn, cái đó rất cần thiết. Còn cái hành động thôi á, thì thực sự đang đối với đạo Phật là nó chưa phải là tu, mà nó là một cái gọi là để mình huân tập, tức là mình dùng cái hành động thân khẩu để mình làm chuyển cái tâm ở bên trong. Tức là mình cứ bố thí mãi bằng thân của mình như vậy, về sau này cái tâm ở bên trong nó chuyển hướng theo. Nhưng mà mình phải có cái ý thức, bởi vì tâm mình nó hướng là hướng theo cái ý muốn. Mình bảo là tôi muốn là cái tâm tôi là một cái tâm bố thí, cái hành động bố thí nó không có đủ. Tôi muốn là tâm, bao giờ tâm tôi mà là tâm bố thí, vĩnh viễn là tâm bố thí ấy, thì đi đứng nằm ngồi gì nó cũng là bố thí hết á. Thế tôi muốn tâm tôi là tâm bố thí, cái ý muốn đó là nó hướng cái tâm mình, nó hướng, nhưng mà xưa nay tâm mình nó quen theo những cái lối của thế gian, thành ra mình cứ phải nhắc nhở nó, tức là mình kéo cái hướng nó lại. Còn nếu mình thả lỏng ra thì không bao giờ cái tâm mình nó hướng theo cái hướng bố thí, thành ra hễ ngưng hay là trong lúc làm thì mình cũng làm như cái máy, mà hễ ngưng làm rồi thì nó không có bố thí ở đâu nữa hết. Và cái bản thể tức là của con người mình, tức là cái tâm thức của mình á, thì không bao giờ nó là một cái bản thể bố thí hay một cái bản thể từ bi hết. Thành ra chúng ta không có thể nói là phải khi nào Đức Phật nói pháp thì lúc đó mới là Phật. Nhưng mà khi lúc Phật lặng yên không nói một tiếng, tâm thể nó vẫn là giác ngộ. Thế phải làm sao mà cái tâm của mình ấy, khi mình dù mình không đưa tiền ra cho người ta, tâm mình nó vẫn là tâm bố thí. Thì cái đó là cái gọi là trì á, sự thọ trì có nghĩa như vậy. À, mà cái tu như vậy ấy, nó mới là cái tu mà mệt mỏi, tu khó á. Còn cứ có một cái hành động nào của thân mình rồi cứ làm như vậy thì cái chuyện đó nó không có là cái điều khó. Ba là bỏ tánh kiêu căng ngạo mạn, nhất tâm cung kính các bậc hiền thánh. Bởi vì đây là một vị vua, thành ra Đức Phật nói cái pháp này. Nhưng mà thông thường người trong đời của chúng ta thì cái người mình bình thường nó không sao, nhưng mà những người có danh vọng địa vị một chút là nó cũng bị rớt vào cái trường hợp này. Hoặc là nhiều khi mình thành công trong cuộc sống này, có một cái nghề nghiệp nào đó của mình gì đó, thì mình cũng cảm thấy là nó có một cái giá trị thiết thực lắm, nó đưa lại cho mình cái sự thành công như vậy. Ví dụ người làm ăn buôn bán giàu có rồi tự nhiên có thành thế lực này nọ, thì luôn luôn là có cảm tưởng là phải làm sao như vậy, phải như vậy nó mới là giỏi, như thế nó mới là giỏi. Nếu bây giờ mà Đức Phật có nói ra những cái cách thức mà kinh doanh buôn bán là rất là đặc biệt gì thì có thể mới phục chẳng hạn như vậy. Và ngoài ra thì có thể nói là ồ thì Đức Phật là nhà đạo đức thôi, chứ còn bây giờ mà đời sống này mà cuộc đời này đụng chạm nhau này nó là phải như vậy mới được. Thì khi mình có những cái như thế đó, tức là nó là kiêu căng ngạo mạn. Để như có bằng cấp, có chức vụ, có chức tước, có những cái nghề nghiệp chẳng hạn, luật sư, kỹ sư, bác sĩ gì đó chẳng hạn, những cái như vậy đó ta cũng rất là dễ có kiêu căng ngạo mạn. Cũng đều cảm thấy là Đức Phật phải đáp ứng những cái gì mà ở trong cái kiến thức của mình, trong cái phạm vi kiến thức của mình, mà cái phạm vi kiến thức của mình coi nó như là một cái lãnh vực kiến thức cao, mà nó phải đáp ứng được thì lúc bây giờ mình mới có thể nói là phục. Các bậc hiền thánh cũng vậy, thì đó đều là những cái hiện tướng của kiêu căng ngạo mạn hết. Mà không những bỏ tính kiêu căng ngạo mạn, nó phải nhất tâm cung kính nữa. Không thôi là cái gì mà cái tinh thần của mình nó chuyển hướng mà nó theo được Bồ Tát Đạo hết á. Thì bao giờ nó cũng phải có cái tâm là kính các bậc hiền thánh, là kính những cái người không thuộc về nghề nghiệp, không thuộc về chức tước, không thuộc về chức vụ, nhưng mà những người có cái tính chất vượt thoát khỏi những cái tâm tham sân si của thế gian. Những người mà dù mình ở thế gian là mình làm vua chăng nữa, mình cũng vẫn trụ ở trong những cái tâm thức đó, mình cũng vẫn bị những tâm thức đó nó làm chủ. Những người này người ta vượt qua được, người ta làm, người ta vượt qua và có thể chiến thắng được, kêu là hiện thánh. Thành ra mình phải có cái tâm cung kính như vậy. Bốn là tinh tấn là nhiếp thân khẩu ý thật hành hành hạnh lành. Ở đây tức là thuộc về 10 điều thiện. Thì 10 điều thiện này là thuộc về thân khẩu ý. Thì mình phải nhiếp tâm mà tinh tấn mình nhiếp đấy. Nhiếp là đừng để thân khẩu ý nó đi vào những cái 10 cái điều ác. Về hạnh lành đó là thân là của mình là không có sát sinh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Khẩu của mình thì có 4 điều: nói láo chẳng hạn, ỷ ngữ ác khẩu và lưỡng thiệt. Đó là những cái mà ác của khẩu. Ý thì tham sân với tà kiến, đó là 3 cái điều của ý. Thì lúc bây giờ mình phải kềm chế cái tâm mình, phải luôn luôn như vậy. Thì hạnh lành ở đây tức là điều gì? Hạnh lành ở đây tức là kềm chế được 10 cái điều ác như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật nói về điều thiện thì chúng ta thấy rõ là nó có phân ra làm 2. Cái con đường Bồ Tát Đạo nó có một cái hoạt động mà có thể nói là mình thấy nó có vẻ tích cực, đó là bố thí. Nhưng ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy thông thường trong kinh điển mà nói về thiện đó, thì là đều nói là thập thiện, làm thập thiện. Mà thực ra làm thập thiện tức là ngưng 10 cái điều ác. Tức là chúng ta thấy là cái lối làm thiện ở trong đạo Phật nó là ngưng ác, chứ nó không phải là làm một cái điều thiện nào đó, mà nó là ngưng điều ác lại. Đó là một cái điểm mà chúng ta đôi khi cần nên để ý cái đó. Ở ngoài đời thì muốn thiện thì phải làm này làm nọ làm kia, nhưng mà khi mình thấy vào đạo muốn thiện thì phải ngưng làm ác. Ngưng làm ác kêu là thiện. Thì đó, 4 điều như vậy căn bản lắm. Nhưng mà cái đầu tiên hết là hết lòng tin Tam Bảo. Hết lòng tin là như thế nào? Nghe thì giản dị, nhưng mà hết lòng tức là có thể nói là tin là dứt khoát, ở trong tâm nó không có một niệm nghi ngờ, mà nó không có một sự lưỡng lự, mà nó không có sự có một sự so đo. Tin này nó có thể nói là tuyệt đối. Mà tin là tin như thế nào? Cũng như mình tin một người bạn, mình tin tuyệt đối. Mình có thể đem cái gì quý nhất mình giao cho mình tin tưởng. Đó là mình tin trên phương diện là người đó không có phản mình. Nhưng mà đâu bao giờ mình tin là người đó là giỏi nhất thế gian đâu. Tức là mình tin có mặt nào thôi. Tức là mình tin Tam Bảo là tin cái mặt nào. Thì dĩ nhiên tin Tam Bảo đây trước tiên hết là tin cái mặt nương tựa. Tức là mình phải tin dứt khoát là đó là cái nơi nương tựa tuyệt đối trên hết, cao nhất. Và từ từ mình phát lần ra, cái lòng tin nó phải từ từ nó viên mãn dần ra. Tức là Tam Bảo là có cái năng lực mạnh hơn hết, trên hết để cứu độ, để bảo vệ. Rồi mình mới phối hợp hai cái đó lại, là nương tựa vào Tam Bảo, là mình có một cái lòng tin dứt khoát rằng là mình sẽ được bảo vệ mà không cái gì xâm hại mình được. Không có cái điều ác, điều xấu, không có một cái tai họa nào có thể xâm lấn và làm hại cho mình được hết. Thì cái niềm tin nó phải đi như vậy. Nếu mình vào chi tiết nữa thì tin Phật ra sao, tin Pháp như thế nào, tin Tăng ra làm sao nữa. Nhưng mà một cách tổng quát thì mình tin như vậy. Thì tin như vậy nó mới đúng là hết lòng tin, hết bậc tin như vậy đó. Chứ mình tin Tam Bảo nhưng mà mình chỉ tin là tôi tin là Phật tốt lắm, nhưng mà thôi Phật đâu cứu được, chẳng hạn như vậy. Thì dĩ nhiên là cũng có rất nhiều người, người ta sẽ đặt những cái vấn đề mà nó rất ư là cụ thể. Chẳng hạn người ta sẽ đặt mình, người ta bảo chứ anh tin rằng là Tam Bảo có thể cứu độ được anh, cái năng lực đó của Ngài là vạn năng của Tam Bảo đó. Dù tội lỗi nào cũng được cứu độ hết. Bây giờ anh thử ra, anh ăn cướp, giết người xem rồi ai cứu anh? Cảnh sát đến bắt đem vào tù, lẽ Tam Bảo cứu sao? Đó là những cái mà người ta nói một cái cách cụ thể như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu cái tin Tam Bảo ở đây ấy, là một cái tin để nó đi vào con đường tinh thần. Chúng ta phải xây dựng ở trong cái tâm thức của mình ấy, một cái chất, một cái tính chất của lòng tin. Và cái tính chất của lòng tin vững chắc, mạnh mẽ, chúng ta cần thiết phải xây dựng cái đó. Trước khi mà bảo là thực sự rằng là cái năng lực của Tam Bảo có hiển hiện, có ứng hiện ngay trong đời sống của mình hay không ấy, cái lòng tin ở đây nó không cốt yếu để thể nghiệm cái hiển linh của Tam Bảo, mà cái lòng tin ở đây ấy, nó là cái chỗ để xây dựng. Xây dựng làm sao cho nó có được một cái niềm tin ấy, có được một cái lực tín ấy, vững chắc. Cái người mà có lợi nhiều nhất đó là mình. Khi mà mình có cái lòng tin này vững chắc, chính mình là cái người sẽ được cái lợi ích nhiều nhất. Còn cái hiển linh của Tam Bảo hay không này, nó cái chuyện đó là một mặt khác. Chỉ cần nói là mình tin chừng nào thì hiển linh chừng đó, nó tương ưng như vậy. Nhưng mà cái cần thiết không phải là sự hiển linh của Tam Bảo, mà cần thiết là làm sao cái tâm mình nó có cái tính chất tín. Thế mình thiếu tính chất tín thì tất cả các ác pháp, tất cả các phiền não nó sẽ xâm lấn mình một cách rất dễ dàng ở trong tâm thức của mình. Tín nó là một cái bức tường thành rất vững chắc, thế nên mình cần phải xây dựng. Và mình xây dựng cái chất liệu của tín nó là Tam Bảo, thì rồi ra cái tâm mình nó sẽ phát triển theo con đường đạo. Nó không thể nào nó nên đi ra khỏi con đường đạo được khi cái đối tượng tin là Tam Bảo. Thì cái vấn đề nữa là những điều chẳng nên làm phải tránh xa. Điều này nghe cũng rất giản dị nhưng mà phức tạp lắm. Trong đời sống của mình, đầu tiên hết, một đứa trẻ nó mới lớn, thanh niên nó mới lớn chẳng hạn vậy, thì đầu tiên hết nó thấy là chỉ có cái điều duy nhất, nó thấy là cha mẹ gò bó hạn như vậy. Mà bây giờ cứ nói là phải nghe lời bố mẹ chẳng hạn như thế, thì bây giờ cái mà cãi lại, cái mà phản đối lại, cái này nọ gì lại là một cái điều không nên làm. Nhưng mà lắm lúc nó cũng không thể nào nó cưỡng lại được, nó vẫn cãi như thường, nhiều khi còn căng thẳng nữa. Nhưng mà cho dù có giữ được cái chăng nữa thì cái đứa bé nó, đứa trẻ nó cũng chỉ thấy có lẽ cái điều mà chẳng nên làm mà phải tránh xa duy nhất là đừng cãi cha mẹ thôi. Chứ còn tất cả mọi cái điều, mọi cái gì sau nó không quan trọng. Nhưng mà khi nó càng lớn lên, thì tự nhiên lắt nhắt, lặt vặt những cái gì xung quanh nó rất nhiều thứ, rất nhiều điều. Chúng ta hiểu một điều như vậy. Khi nãy bác Trương có nói một vài cái kinh nghiệm, nhưng mà cái đó thực sự ra nó rất đúng ở trong đạo Phật nói vào cái lúc chết. Ở Phật nói là khi mình chết, tất cả những cái gì mình làm trong cuộc đời của mình, những cái gì thuộc về thiện và ác, nó đều diễn ra rõ ràng, rành mạch, và mình không cần phải vận tâm để nhớ lại, tự động nó diễn ra. Nó như là nó duyệt lại hết một lần cuối. Mà duyệt lại không phải là một vị ông thần nào, sổ bộ nào ở dưới địa ngục lên duyệt cho mình, mà chính tâm mình nó tự duyệt, cái lương tâm của mình nó tự duyệt trở lại. Mà dĩ nhiên á, khi mà cái lương tâm mình nó duyệt trở lại một tất cả những cái hoạt động xấu tốt trong đời của mình như vậy á, là nó rất chi li. Bất cứ một cái nào, trong cái lúc nào đó mình làm nó mà, dù là cái gì đi chăng nữa, luôn luôn con người nó có lương tâm, nó tự động, nó ý thức được rằng cái điều đó không đúng hay là điều có đúng. Nhưng mà trong cái lúc đó, nó vẫn nghĩ là không sao hết. vẫn nghĩ là chẳng có cái gì quan trọng hết á. Nhưng mà cái lương tâm nó ghi, lương tâm nó ghi nhận. Và đến cái khi mà lúc lâm chung là nó mở ra hết. Lúc đó rất những chuyện rất nhỏ. Thí dụ bà mẹ bảo mình chứ con đi ngủ sớm đi rồi mai giữ sức khỏe mà đi học gì gì. Mà nói nhiều quá. Mình bầm vậy thôi, mình thấy nó không có sao hết. Nhưng mà trong cái lương tâm thì nó ghi nhận liền. Đó là một điều không phải. Tại vì cái bà mẹ mình bá lo cho mình với một cái tình thương là một cái rất là tốt đẹp. Mà mình đối xử vậy nó không phải. Dù lúc đó mình thấy nó rất tầm thường, không sao hết, nhưng khi lúc chết nó sẽ diễn ra lại. Lúc chết nó sẽ diễn ra. Và chúng ta biết là thì phần nhiều á, những cái gì mà mình thực sự dù lúc mình làm những cái điều tốt, lúc mình làm mình rất khổ, mình rất là lỗ lã, nhưng mà mình chấp nhận mình làm á, thì có lúc chết á, những cái điều đó nó trở lại rất là an lạc, rất là sung sướng cho mình. Còn những điều dù nhỏ không thôi đó, mình biết là nó không phải, tự nhiên nó đều mang lại một cái nặng nề và mệt mỏi cho mình. Nó mang lại một cái khó chịu nặng nề, mình cảm thấy áy náy vô cùng. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật dạy cho người ta làm thiện đó, là cái lý do để ích lợi cho người ta, chứ nó không phải chỉ là cái vấn đề và là trên đời này cái này tốt cái kia xấu. Đức Phật nhìn thấy sự chết, Đức Phật nhìn thấy luân hồi, và Đức Phật biết cái tốt xấu nó liên hệ với luân hồi như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy làm thiện, lánh cái điều dữ. Nó không phải là như đạo đức bình thường. Thường thường mình không phê bình, lấy để mà so sánh. Ví dụ đạo Nho khi mà dạy cho mình làm tốt, thường nói là để lại cái danh, để danh thơm ở trong thế gian này. Đạo Phật không cần cái danh thơm đó. Đạo Phật chỉ nhìn thấy là mình còn đi đầu thai nữa, và nếu mình không làm điều tốt, mình làm điều xấu nó bị cái gì. Nhìn thấy cái ích lợi đó cho mình mà khuyến mình làm thiện. Bây giờ mình chẳng có một cái danh thơm gì hết, mình cũng phải làm thiện. Nhưng cần phải là làm để lại danh, là cái gì cọp chết để ra, người chết để danh, mấy cái gì thì tùm lum tà la, mấy thứ đó thì đối với đạo Pháp thì thực ra tự nhiên lấy cái danh gì trong khi chết xuống địa ngục như thường thì để lại danh chứ. Thành ra cái vấn đề của đạo Phật bao giờ nó cũng rất là thực tế. Chính vì vậy nên mình hiểu cái thiện ác ở trong đạo Phật cũng vậy. Nó đi kèm theo với cái ích lợi chân thật cho hữu tình. Thì chính điểm đó cho nên chúng ta thấy là chúng ta càng dần dà đi sâu vào đạo ấy, thì mình phải ý thức dần các điều thiện ác. Bởi vì thực sự ra bây giờ mình có thành công lớn mới cần thiết. Bây giờ mình có đắc thành một cái gì theo ý muốn của mình, về kiến thức, về công danh sự nghiệp cái gì cũng cần biết. Nhưng mà khi mình chết đi rồi, tất cả cái nó mang lại sự tai hại cho mình ấy. Thì đối với đạo Phật là mình là cái người mà thiệt thòi nhất. Vì vậy cho nên khi mà ý thức được cái vấn đề đó, con người ta mới dứt khoát cái tâm mà không làm ác. Mà từ từ mới lần lần dần ra, từ những cái mà lắt nhắt nhỏ nhặt như vậy, từ từ lần dần ra để xả bỏ đi. Nếu mình chỉ là cái người mà biết tu thiền thôi, rồi vô rồi cố gắng làm sao á, moi cái tâm để cho nó trong sạch, không có được. Bởi vì tâm mình nó không có cảnh, nó đâu có hiện lên. Có nhiều cái tính xấu thì nó ẩn đi. Mình ở yên như vậy, mình ở yên một chỗ như vậy, nó không biết là nó có những cái gì ở trong tâm thức mình nữa để mà nó hiện hành ra để mình biết. Thành ra đó là một cái điều là bây giờ bất cứ một vị nào á, nói làm sao không biết, tu thế nào không biết. Nhưng mà sư phụ đã có nói một câu như vậy, quý vị nghe thì cũng có thể bật cười đó, nhưng mà thật. Vô tôi bảo với đệ tử là nếu mà mấy ông chưa giác ngộ thì đừng có bao giờ nghĩ cái chuyện lấy vợ hết. Nhưng mà nếu mấy ông giác ngộ rồi thì thầy khuyên mấy ông nên lấy vợ. Lấy vợ chi vậy? Lấy vợ để cho biết mình giác ngộ tới đâu. Để cho biết rằng là thực sự cái giác ngộ của mình nó đối với đời sống như thế nào. Nó đối với phiền não, nó đối với cái tất cả cái gì của cuộc đời đó, nó làm sao. Mình là cái người muốn cứu cuộc đời thì mình phải thể nghiệm cái đời sống, mình phải biết rõ cái cuộc đời đó. chứ đâu phải là mình là một cái cứu cuộc đời bằng, mình không cứu cuộc đời bằng cái cách là một viên kim cương, mà mình cứu cuộc đời bằng cách là phá tan cái kim cương ra để nó thành ra từng hạt nhỏ 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 mà để mà nó ban phát cấp cho tất cả mọi người thực dụng, thành ra gạo, mắm, nước muối, tiêu, ớt và gì đó để họ sống. Đấy, thì cái đó nó mới là cái hạnh của Bồ Tát. Thế ra Bồ Tát đó, là không có chuyện là chỉ là một nhà đạo đức lim dim đi qua đi lại để người ta đến lợi, mà Bồ Tát là cái người nhào vào trong cuộc đời, sống và biết cuộc sống. Biết như vậy rồi mà có dám phát cái tâm cao thượng là cứu độ không? Biết như vậy rồi dám phát cái tâm là mình nhường nhịn, xả bỏ để mà cứu độ hay không? Thành ra chúng ta phải hiểu cái giá trị của vị Bồ Tát khi mà đã phát được cái tâm, mà khi mà đã bước lên trên con đường thực hành đó, thì chúng ta phải biết. Thành ra tại sao Bồ Tát nó vẫn còn tham sân si, Bồ Tát nó lăn lộn trong luân hồi sinh tử nhưng mà bao giờ cũng được đề cao hơn là thánh nhân, tức là các bậc A-la-hán. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu rõ cái tâm nguyện của vị Bồ Tát đó, cái tâm trạng thực sự vị Bồ Tát đó, thì chúng ta mới biết cái giá trị. Người đời của mình đắm say ở trong dục lạc, ở trong cảnh thế gian này một cái cách khoan khoái mà mình chấp nhận là cứu cánh. Bồ Tát không phải như vậy, Bồ Tát không thấy như vậy. Nhưng Bồ Tát thấy rõ tất cả cái bản chất thật của thế gian này, nhưng Bồ Tát không như bậc thanh văn. Thì mình thấy là như thế nào? Cái tâm địa, cái tâm trạng Bồ Tát nó khác hẳn. Bồ Tát chấp nhận đời sống, chấp nhận không có bằng cái tâm như là ta là một kẻ cao thượng gì vào để cứu những cái con người thấp kém, chấp nhận với tâm rất bình đẳng và tận tình đến nỗi chuyển hết tất cả, nó không còn chừa lại một cái gì của mình, chuyển hết tất cả cái năng lực của mình thành cái năng lực cứu độ. Thì ra chính vấn đề như thế mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa của Bồ Tát. Và rồi chúng ta mới biết là trong cái con đường thực hành của mình ấy, nếu mà mình muốn trở thành một vị Bồ Tát như vậy ấy, thì bắt buộc mình không tránh khỏi mình phải tiếp xúc và đụng chạm với cuộc đời. Thì mình bắt đầu mình thể nghiệm dần dần, và mình bắt đầu mình phát triển những cái tâm rộng lượng, nhẫn nại và từ bi trong tất cả những cái mà khúc mắc, những cái mà rất là bí ẩn của đời sống, trong tâm trạng con người ta, những cái tâm tưởng, những tất cả mọi cái Bồ Tát đều phải đụng chạm với đời sống, gặp gỡ cái nhân duyên để nó khơi lên, để cho thấy à đây mình còn này, đây này, à mình còn này, à thấy ra hồi xưa nay mình tưởng mình là cái người tốt vô cùng, à nhưng mà rõ bây giờ mình mới thấy nó xuất hiện, nhờ mình gặp đúng cái nhân duyên nó xuất hiện, gặp đúng đối tượng nó xuất hiện, nó xuất hiện mình thấy à mình còn ganh tị này, à mình còn rất ư là tham lam này, à mình còn rất ư là đam mê này, tự nhiên mình thấy và mình phải tập luyện làm sao tất cả mọi cảnh, tất cả mọi đối tượng nó vi tế đến đâu, nó đến mức độ nào. Đôi khi mình thấy đây này mình còn sợ hãi, mình còn lưỡng lự, mình còn sợ hãi nó, còn nếu mình không có vào trong cuộc sống như vậy á, nó không xuất hiện. Rồi mình cứ thế mình tu ở trên chỗ cao thượng vậy đó, không bao giờ mà mình bước chân xuống cái đống bùn hết á. Và bao giờ đống bùn thì cũng chỉ là đống bùn, mà đừng có để cho nó dính lên cái chỗ trong sạch của mình. Thì cái điều đó nó không phải là cái hạnh của Bồ Tát. Thì Bồ Tát là nó phải vào tận nơi, phải xuống tận bùn. Nếu có những người mà người ta ở ngập sâu trong bùn sình lầy như vậy á, thì tại sao mình lại không vào? Một khi mà cái mục tiêu của mình là cứu độ người ta, khi mà đó là cái đối tượng mà mình phải từ bi thương xót, và tại sao mình lại lưỡng lự, mình mà thôi chỗ đó ghê quá không vô. Dù ghê bằng cách nào, ghê tởm bằng cái cách là dơ bẩn như là sình lầy, phân hôi thối nó cái địa ngục, hay là ghê tởm là những cái chỗ bệnh hoạn nó, mà nó còn ghê tởm cả những cái chỗ về đạo đức nữa, tức là những cái chỗ mà người ta coi thường, người ta khinh bỉ. Ví dụ mình chỉ lấy một thí dụ thôi, Đức Phật nhận lời của những cái cô ca kỹ, những cái cô mà mình kêu như là gái điếm này nọ, nhận lời mời đến cúng dường. Đức Phật đến tận nơi một cách bình thường, đem chư tăng đến nữa. Ai cười? Ông chuyện cười chê thì nó không phải chuyện của Đức Phật. Chuyện cái vị đó, cái cô gái đó có đủ chín mùi để được cứu độ rồi hay chưa? Cái nhân duyên được cứu độ rồi hay là gieo cho cô ta một cái nhân duyên? Cô làm nghề gì, cô ở hoàn cảnh nào, cô ra làm sao không cần thiết. Ai cũng là cái chỗ mà Đức Phật cứu độ hết. Nếu đủ nhân duyên, thỉnh Đức Phật sẽ tới để gieo một cái nhân duyên, sẽ cúng dường như vậy, nó trở thành cái chủng tử đạo. Thì dù nghiệp giữ, nghiệp gì đến đâu đi chăng nữa, nó cũng không có thể ngăn chặn được cái sự cứu độ đó hết. Thì ra chúng ta hiểu cái Phật Pháp nó đến cái thế gian để làm cái gì. Nó không phải để lấy một cái danh tiếng, nó không phải là để cho người ta nhìn vô khen chê. Nó cứu con người. Thế bây giờ tất cả mọi người xung quanh sầm xì, chê bai này nọ, nhưng mà nếu cứu được người đó thì Bồ Tát cứu. Nếu liên hệ người đó bị tất cả tiếng sầm xì chê bai, nhưng mà nếu cứu được thì Bồ Tát cứu. Bồ Tát không có sống cho những cái mà khen ngợi. Bởi vì những cái đó là những cái mà người ta chỉ có là khán giả. Người ta muốn nhìn Bồ Tát như là một kịch sĩ đóng hay thì người ta vỗ tay. Đóng dở người ta chê. Nhưng mà để đóng dở mà để cho một người người ta có thể được cứu vớt thì Bồ Tát đóng dở, khán giả cứ việc chê. Bởi vì cái chê khen của thế gian này nó chẳng lợi ích cho thế gian gì hết. Thế gian này có khen nó cũng không lợi ích cho thế gian. Họ khen cái miệng này thôi, rồi cái tâm họ nó vẫn cố chấp, tâm họ nó vẫn khó khăn, tâm họ nó vẫn không từ bi. Họ vẫn chấp ngã, họ vẫn đi theo con đường ích kỷ đó. Họ vẫn đi theo cái nẻo luân hồi như vậy, khen làm gì? Thành ra chúng ta biết khi mà vào được trong cái tinh thần Bồ Tát Đạo này á, cái sự độ sinh, cái từ bi nó trở nên một cái dũng mãnh vô cùng. Bởi vì thông thường chúng ta sống trong cuộc sống, chúng ta sợ rất nhiều cái áp lực của thế gian. Có năm lúc mình làm một cái điều rất ngay thẳng mà mình còn sợ cái lời sầm xì nữa. Mình còn sợ nữa, bởi vì nó dữ lắm, thế gian họ cũng không có hiền. Tất cả những cái đó nó có thể nó làm phiền não, làm đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà Bồ Tát nó vì cái từ bi ấy, thì những cái đó không còn ăn thua gì nữa hết. Thành ra cái Bồ Tát hạnh ấy, cái sự thực hành của Bồ Tát nó rất là bí ẩn, cái người thường ngó không ra. Thì Bồ Tát sẽ từ từ như vậy và bắt đầu đi sâu vào. Thế khi mà tiến đến đâu, ví dụ xưa nay mình cũng hiền, mình không có nóng. Nhưng mà đến một lúc nào mình bắt đầu thấy nó nóng, thì mình bắt đầu mình mà đây. Chứ nó không phải là dễ dàng là mà thôi không nóng là xong. Là mình phải gặp gỡ nhân duyên, có nhiều cái nhân duyên nó làm cho mình nóng. Có nhiều người chứ làm sao cũng nóng hết. Nhưng mà ví dụ đụng đến một cái gì thôi thì họ lại nóng. Thì tất cả những cái không nóng kia đối với Bồ Tát nó không còn vấn đề nữa. Nhưng mà còn cái này mình còn nóng này thì mình phải để ý. Mà hết nóng rồi thì lại phải để ý dần dần. Tại vì cái gì không phải thì phải lánh xa mà. Phải để ý dần dần là cái tâm mình nó nóng, nhưng mà bên ngoài ấy, thì mình hết nóng, bên trong nó còn nóng y như là núi lửa tắt ấy. Thì mình phải làm sao cho bên trong nó nguội luôn, phải lánh xa cái nóng này từ bên trong nữa. Thế nó hết nóng bên trong rồi thì mình lại phải dần dần mình thấy nó còn động, nó còn gì, nó còn kêu ầm ĩ một chút thì phải cho nó tĩnh lặng luôn. Thì như vậy mình nghe thì những điều chẳng nên làm phải tránh xa. Bước đầu vào nó rất giản dị, nhưng mà càng đi sâu vào thì cái tử bi tâm hay là cái nguyện Bồ Tát nó sẽ từ từ nó mở hết cái tâm mình ra và nó kéo hết ra. Và cái tâm nguyện Bồ Tát nó khiến nên như vậy, nó sẽ đẩy ra tất cả những cái ác pháp đi. Mình có rất nhiều cái đó. Nhiều khi bảo mình không ham danh, không phải. Đức Phật nói cái gì là nó trúng cái đấy. Đức Phật bảo con người sợ chết, con người ham danh. Nhiều người mà tôi đâu có sợ chết đâu, tôi ham danh, không phải. Chưa gặp đúng chỗ, nó chưa có khởi ra cho thấy. Rồi mình sẽ thấy từ từ mình ham danh như thế nào, mình ham cái loại danh nào, mà mình ham nó vi tế như thế nào. Nếu có ham thì nó mới có đố kỵ, nó mới có tật đố, nó là ganh ấy. Đó, thành ra mình phải để ý mình dòm chừng, từ 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 mình khám phá ra. Nhưng mà thực sự ra tự nhiên mình không có để ý được, mà do cái bồ đề tâm ấy. Thế cái bồ đề tâm nó mạnh, bắt tâm mình phải để ý một cách tự nhiên. Thành ra chúng ta hiểu như vậy. Mà bồ đề tâm á, có được vững chắc á, là do cái lòng tin Tam Bảo. Thế mất lòng tin Tam Bảo thì bồ đề tâm nó tiêu, tất cả tâm đạo nó tiêu hết. Thành ra cái căn bản đầu tiên đó là lòng tin Tam Bảo. À, chúng ta muốn có cái lòng tin như vậy làm sao? Bất cứ tông phái nào, bất cứ ai chăng nữa, tu sao không biết, nhưng nếu muốn tu cái lòng tin đó, là tu như thế nào? Tu lòng tin là tu bằng cách thờ. Phải có tượng Phật để mình thờ, phải có bàn thờ. Nhưng mà chúng ta theo khả năng đúng. Nhưng mà thực sự khi mà chúng ta nói, chúng ta lấy đối tượng để mình tu là lòng tin. Bây giờ ai hỏi chứ anh tu cái gì vậy? Anh tu giác ngộ, anh tu để, tôi tu để lòng tin, tôi tu để có cái đức tin nó mạnh.